นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Mời ngồi.
Có câu hỏi chưa?
Dạ thưa thầy, cái con có học cái khóa năm 2014, thầy có dạy giải thích, giải nghĩa thích trong cái câu chú cuối cùng của tâm kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, câu chú cuối cùng là Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Thầy giải thích là vừa qua nữa rồi tới Niết Bàn. Dạ thưa thầy, ngày hôm nay thì con thắc mắc về những cái mật chú trong chú Đại Bi, mong thầy chỉ giải và giải nghĩa những cái từ đó cho con à.
Giải thích mật tú chú Đại Bi hả? Trời, cái đó là thầy thua. cái gì? Có người họ dịch ra rồi. Có thầy thấy có một cái bản dịch. Tức là nó cũng có nghĩa dịch ra chứ không phải là chú gì hết á. Chú đó là do hồi xưa đó là đường Tam Tạng á, mà đi Thịnh Kinh á, mê thỉnh về đó thì có những cái bài đó, thì hồi xưa đó bởi vì người Hoa đó thì họ không đọc tiếng Phạn, mà cũng có thể là cái tiếng Phạn hồi xưa đó không phải giống như bây giờ, mà từ khi đó mà người Anh họ qua đô hộ Ấn Độ đó thì họ mới là chuyện cái tiếng chữ Pali á, chữ Sanskrit và chữ Pali đó, thành ra là cái mẫu từ mà giống như mình ấy, gọi từ ABC đó. Chứ còn hồi trước là cái chữ nó ngoằn ngoèo giống như chữ Thái, chữ Miếng đó. Cái chữ Ấn Độ bây giờ cũng vậy, tức là nó cái chữ ngoằn ngoèo đó. Thì cho nên đó là cái người Hoa đó thì họ đọc rồi cái họ phiên âm theo tiếng Hoa. Ví dụ như là tam miều tam bồ đề, ví dụ như tam miều tam bồ đề thì là samma sam bồ thi, ví dụ vậy. Samma sam bồ thi thì họ lại phiên âm ra thành là tam miều tam bồ đề. Tức là cái qua cái Hán Việt á, do đó mà bây giờ đó cái câu chú bài chú mà mình đọc hiện giờ đó là nó cũng không phải tiếng Hoa, mà cũng không phải tiếng Việt, mà cũng không phải tiếng Phạn. Thì người ta truy ra đó, người ta truy qua tiếng Phạn á, rồi người ta mới lấy cái bài tiếng Phạn đó, người ta mới dịch ra tiếng Việt. Thì có người họ đã dịch ra tiếng Việt rồi, nhưng mà đôi lúc á, có nhiều người họ lại không thích cái bài dịch ra tiếng Việt, bởi vì khi mà dịch ra tiếng Việt thì đọc nghe bình thường quá. Trong khi mình cứ đọc là nam mô a di đà ra ya li ya bà rô kiết đế rồi thì nó dễ học thuộc lên. Có người nói rằng là quá, sao con học tiếng Pali khó quá mà sao con đọc chú không đọc thuộc hết trơn. Tại vì đọc chú đó thì thay vì ấy, ví dụ như nó là samma sambuddhi, samma sambuddhi thì bên là tam miều tam bồ đề, thì tam miều tam bồ đề thì nó dễ phát âm hơn. Samma sambuddhi thì có đôi lúc là nó khó đọc hơn, khó phiện phát âm hơn. Do đó đó người ta thích phát âm theo kiểu phiên âm. Ngay Phật tử mình cũng vậy, tức là thay vì mình đọc là Imehidi Padhupadisakarehi Buddhang Thammang Sangkhang thì là họ họ đọc như vậy họ không được, cho nên phải phiên âm y mê hí đi ba đi đó, tức là phải phiên âm ra như vậy. Cho nên cái người nào mà không đọc được tiếng Pali mà khi mà đọc phiên âm thì nó hơi cứng cứng. Nhưng mà bởi vì đọc quen với chư tăng một hồi thì là thành nó đọc cũng được luôn. Chứ còn không nếu mà đọc phiên âm thì nó vẫn là hơi cứng cứng. Nhưng mà cái này là cái phiên âm là phiên âm ra chữ Hán, tức là chữ Hoa đó. Xong rồi mình lại là phiên âm theo Hán Nôm, phiên âm lại theo Hán Nôm. Do đó cái bài mà mình đọc là nó không biết nó nằm ở đâu. phải tra ra cái bản gốc bằng tiếng Sanskrit đó, rồi khi đó mới là người ta mới dịch ra được. Thì trong cái bài dịch đó thì nói chung là cũng nói lên cái tâm đại từ đại bi như vậy thôi. Cho nên đó là có nhiều vị người ta nói là nên học cái kinh Liệu Nghĩa, cho nên đọc cái kinh Không Liệu Nghĩa, tức là cái kinh nào mà mình đọc lên để mình hiểu được cái ý lý đạo như thế nào đó. Thế còn mà mình chỉ đọc vậy thôi á, mình chỉ đọc vậy thôi với là một cái niềm tin, thì khi mà mình đọc hiệu chú đó là mình đọc với cái tâm mình tin tưởng một cái gì đó. Ví dụ như mình tin là mình đọc cái đó thì mình thì sẽ có lòng đại bi, hay là sẽ có thể thông với một cái lòng đại bi của chư Bồ Tát gì đó chẳng hạn. Anh do đó mình theo cái kiểu đó đó là nó theo kiểu đức tin, chứ không phải là theo kiểu trí tuệ. Mà đạo Phật thật sự đó là lấy trí tuệ làm gốc, chứ không phải là tin. Mà cái chữ tín mà trong đạo Phật cũng có, nhưng mà chữ tín đó không phải là tin cái này cái kia, mà từ tín đó, tức là tin vào sự thật đó, tin vào chân lý đó, chứ không phải là mình tin ai nói gì mình tin đấy, không phải tin kiểu đó, mà tin vào sự thật, tin vào chân lý. Ví dụ như là mình có tự tin là mình sống đúng tốt được, thì khi đó mình mới sống đúng tốt chứ. Chứ còn mình không tự tin là mình sống đúng tốt làm sao sống đúng tốt được. Cho nên cái tin mà trong đạo Phật là tín tấn niệm định tuệ, là tin là tự tin. Cái chữ tự tin đó không phải là không có nghĩa là tin vào bản thân mình, mà tự tin là tin vào sự thật. Thì cũng có cái tin vào Phật, tin vào Đức Phật. Nhưng mà tin vào Đức Phật là bởi vì do cái đức độ của Đức Phật. Cho nên khi Ngài nói, hay là cái sự xuất hiện của Ngài đó là đã một phần rất lớn là đã thuyết phục mình rồi. Có khi mình gặp Phật không thôi á, là tâm mình đã thanh tịnh rồi. Tại vì cái sự thanh tịnh của Ngài đó là nó đã có một cái lực, nó khiến cho mình khi thấy Ngài là mình đã thanh tịnh rồi. Cho nên cái tin là tin như vậy. Còn bây giờ thì mình tin là gần như là mình nghe nói là mình tin vậy thôi. Nghe nói là Bồ Tát đó thì có khả năng này, Bồ Tát kia có khả năng kia, thì mình cứ tin vậy thôi. Nhưng mà đa phần cái tin của mình á, thì Đức Phật Ngài nói là tín nhiều á thì sinh tham. Ngay cả cái tín tấn niệm định tuệ đó là cái tín mà cái tín chánh tín đó, mà tín nhiều cũng sinh tham. Tức là mình tin nhiều quá là mình đâm ra sinh ra tham. Mà trí nhiều quá đó thì sinh nghi. Đại khái là vậy. Định nhiều quá đó thì nó lại sinh ra trì trệ. Mà tinh tấn nhiều quá đó thì sinh ra dao động. Còn niệm thì rất khó. Niệm là nó phải tròn vẹn với pháp. Còn nếu mà nó chỉ cần là không đủ niệm cái là không được. Mà niệm quá đi cũng không được. Cho nên niệm nó phải là niệm là phải tròn vẹn với pháp. Nên là trong cái năm cái điều mà tín tấn niệm định tuệ đó, cái nào nhiều quá cũng không được. Nên đạo Phật là tín tấn niệm định tuệ nó phải điều hòa với nhau. Mà bây giờ đó thì Phật tử mình hiện nay đó là hơi nặng cái tín nhiều. Hễ mà nặng tín nhiều á thì sinh tham, mà sinh tham á thì là hay cầu nguyện, hay cầu xin. Cầu xin được cái này cái kia gì đó, kể cả là cầu xin được đắc đạo đồ luôn. Cầu xin được giải thoát đồ luôn. Ai hỏi tiếp?
Sư cho con hỏi là con muốn thờ Đức Thế Tôn, nhưng mà trong nhà con á, thì cái điều kiện á, là trước đây con đã thờ ông bà cha mẹ một bên, vì là cái cấu trúc của nhà mình nó cũng nhỏ. Bây giờ con muốn thờ Đức Thế Tôn thì lại nói chung là con cũng vô minh, nên là con hỏi mấy người lớn này nói không được. Giờ mà mày thờ Đức Thế Tôn, Đức thờ Đức Phật mà ở trên là phải hạ mấy người này xuống á, tại vì trước đây con thờ cửu quyền là trên cao rồi. Rồi giờ mà nếu mình hạ cửu quyền xuống dưới Đức Phật thì phải để Thức Phật ở trên thì không được. Là nói gì ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ là ba đời bảy kiếp gì đó, còn lớn hơn Đức Phật nữa. Đó là cái điều thứ nhất. Thì ta mới nói là thôi bây giờ mày dời qua bên này, mày thờ. Nhưng mà khổ bây giờ cái dời qua phía bên này thì trống thiệt, mà cái tủ thờ á, cái tủ, một cái tủ sắt thôi. Nếu mà con thờ Phật thì nó lại so ra nó thấp hơn cái bàn cửu quyền nữa. Thì con thưa với sư, rồi sư cũng hướng dẫn cho con. Dạ, xin hóa.
Tốt nhất thờ Phật trung tâm là tốt nhất. Thờ Phật trung tâm vừa rồi chân thôi, để cao để thấp mới công. Tốt nhất là thờ Phật trung tâm. Thật ra thì cái thờ Phật đó là sau này thôi. Chứ còn hồi thời Đức Phật thì có Phật sẵn đó rồi thôi chứ. Còn sau này mới làm tượng. Phải là một thời gian sau lâu thì đó người ta mới bắt đầu làm tượng. Chứ còn trước đó thì vẫn không có tượng Phật. Cho nên là mà tượng thì mình cũng là làm tượng trưng. Ví dụ như mình thấy là tượng Thái thì khác, tượng Miến Điện thì khác, tượng Trung Hoa thì khác. Bây giờ không biết Phật nào là đúng Phật Thích Ca nữa. Phật Trung Hoa là cái mặt khác, mà Phật Thái Lan là mặt khác. Do đó bây giờ Phật là Phật của mình tạo ra, chứ không phải là không phải Phật thiệt thì không biết làm sao mình biết. Nên thờ Phật trung tâm là tốt nhất.
Kính thưa các bậc trưởng lão, các vị chư tăng công đức, các bạn đồng đạo, thì kính thưa Đức Thầy, thì đệ tử không có hỏi điều gì, nhưng mà nhân cái câu hỏi đầu tiên của vị Phật tử nữ đầu tiên hỏi về cái bài Đại Bi Thường Chú phải không ạ? Thì đệ tử cũng thấy hơi lạ là ở cái giảng đường Nam Tông sao lại hỏi về cái bài Đại Bi Thường Chú của hệ phái Bắc Tông. Nhưng mà cũng nhân dịp này thì cũng xin được trao đổi với bạn Phật tử nữ vừa mới hỏi cái câu đó. Thì đúng ra cái bản văn cổ bài Đại Bi Thần Chú không phải là từ tiếng Pali mà ra, mà là từ tiếng Sanskrit lưu truyền ở phía Bắc Ấn Độ. Cái tên đúng của bài Đại Bi Thần Chú theo tiếng Sanskrit nó là Mahakaruna Dharani, dịch ra nghĩa là Đại Bi Tâm Thần Chú. Thành ra nếu hỏi ở đây thì các vị sư hệ phái Pali thì dĩ nhiên sẽ không thỏa mãn câu hỏi của Phật tử được. Giờ Phật tử hỏi ý nghĩa của bài Đại Bi Thường Chú đó là gì? Nếu đúng theo cái hệ tiếng tụng theo cái bài của tiếng Sanskrit, câu đầu tiên nó là Namoranakayaya, có nghĩa là tôi xin quy ngưỡng. Ở đây tôi xin quy ngưỡng ai? Thì cái câu cái thứ hai của bài Đại Bi Thường Chú người ta có nói rõ Namo Arya Avalokiteshvaraya, đó là tiếng Sanskrit, có nghĩa là quy ngưỡng ngay cái ngài Arya Avalokiteshvaraya. Vì vậy thì cái ngài Arya Avalokiteshvaraya đây là ngài là ai? Ngài là một cái vị là đã tồn tại rất là lâu, mà theo cái truyền thuyết của Bà La Môn giáo đã có hàng ngàn năm trước khi Đức Phật Thích Ca thành đạo. Thì cái tín ngưỡng mà thờ ngài Arya Avalokiteshvaraya này rất là lưu truyền ở phía Bắc Ấn Độ, là nơi mà cái hệ tiếng Sanskrit nó rất là lưu truyền. Thành ra ví dụ như bây giờ ý nghĩa của cái bài đó, nếu mà dịch theo tiếng Sanskrit, từ cái câu thứ nhất tôi xin quy ngưỡng ngài, ngài là ngài Đại Bi Tâm, Quan Thế Âm, Quan là người Hán gọi là Quan Thế Bồ Tát đó. Thì Mahakarunikaya, người là có đại bi tâm, người có đại bồ đề tâm, đó là toàn bộ cái ý nghĩa. Thì những cái câu kế tiếp, ví dụ Om Savaravayasudana Datiana Makritoi Mamaria Valukitasuraya, đó có nghĩa là tôi xin ngài hãy cứu vớt tôi, ngài hãy ban cho tôi sự trí tuệ, ngài hãy ban cho tôi sự thí vô quý, Ngài hãy ban cho tôi sự sống không sợ hãi vân vân. Ngài hãy ban, Ngài là một người dũng mãnh trên cõi trời cao, có đôi cánh cao rộng. Ngài hãy ban cho tôi tất cả sức mạnh của tình thương và tình yêu. Dần 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 xuống tới các cái, cho tới cái câu cuối cùng, thì đó là cái câu là xin toàn bộ cái bài thần chú này hãy linh ứng như tức thời đến với tôi. Đó là toàn bộ cái bài đại bi thần chú mà tiếng Sanskrit. Và tôi thì 84 câu này tôi hay tụng ở đây được, nhưng mà ở đây tôi nghĩ không nên, tại vì đây là cái giảng đường của hệ phái Phật giáo Nam Tông. Cái câu hỏi này thì nó ở ngay chỗ này thì nó không đúng thời và không đúng điểm và không được tùy duyên. Cái này phải nên hỏi ở cái chùa của Phật giáo Bắc Tông, của các sư theo Bắc Tông. Còn hồi nãy sư thầy có nói về người Hán dịch. Khi người Hán dịch ra thì cái người Trung Hoa, cái chữ âm R họ không có phát âm được. Thí dụ như na, bởi vì cái câu là Namo Ratnatrayaya của tiếng Sanskrit họ dịch ra là Namo Hakra Daknarayaya. Họ không có phát âm chữ R được. Người Trung Hoa toàn bộ là tiếng Sanskrit là tiếng Bali Đam Hoa. Người Trung Hoa không phát âm chữ R được. Thì đó thành ra là toàn bộ họ cái dạ nam mô đà ba dạ đà ba dạ đạt đà dạ, ví dụ vậy đó. Thì khi mà ngài vị Phật tử nữ này, ngài trì cái thần chú này mà ngài trì theo cái tiếng Hoa, thì cái quy lực, theo tôi nghĩ cái quy lực mà theo cái gì phải tôi nói là nó đã giảm một phần, tại vì nó xa rời cái tiếng gốc, cái nó không phát huy được cái quy lực của cái tiếng Phạn, là cái tiếng của các vị chư thiên nói đó. Thì thành ra tôi nghĩ nếu ngài thích, vị Phật tử này thích thì cứ tìm cái bài tiếng Phạn mà đúng hệ tiếng Sanskrit, chứ bên Bali không có bài thần chú này nha. Bên Bali không có bài chú này. Dạ, rồi xin phép thì có trao đổi thêm tí để cho cái cô Phật tử này cô rõ thêm. Dạ, xin cảm ơn thầy và các chị vị đã lắng nghe.
Cảm ơn nhiều. Đó, mới nghe đọc cái tiếng Sanskrit đó, nó khác hẳn với cái mà mình đọc. Cho nên là mình đọc cũng biết ai hiểu được không.
Dạ thưa thầy, hồi nãy con vừa mới được nghe thầy dạy là tính tấn niệm định huệ, tất cả là mình phải nó quân bình với nhau, cái nào mà nó quá thì nó vẫn có không có lợi ích. Trong này thì con hiểu được lời thầy giảng qua tính nhiều thì sinh tham rồi này kia, nhưng mà đến cái chữ niệm mà niệm quá là như thế nào thì con chưa hiểu được chỗ mà niệm quá này. Tự vì con nghĩ rằng niệm là chánh niệm, thì là mình chánh niệm càng nhiều nó càng tốt, mà mình luôn đặt mình ở trong chánh niệm để mình hiểu biết những cái gì nó tới như vậy, thì như thế nào mà gọi trong cái trường hợp đó là niệm quá. Thầy giảng thêm cho con ở điểm này ạ.
Cái này là cũng hay đó. Cái niệm là nó giống như thế này. Ví dụ như bây giờ mình xem một chiếc xe nó chạy đi, nhìn xem một chiếc xe chạy, thì á khi mình nhìn cái chiếc xe đó đó thì nó chạy tới đâu là mình thấy tới đó, chạy tới đâu là mình thấy tới đó, chạy tới đâu mình thấy tới đó. Nếu mà mình nhìn trước đi thì không thấy nó được, mình nhìn sau á cũng không thấy nó được. Cho nên cái niệm á là cái niệm nó khác với định. Các pháp á thì nó đang vận hành. Ví dụ như mình đang đi là một sự vận hành, mình đang thở là một sự vận hành, mình đang ăn cũng là một sự vận hành, tất cả mọi cái đều vận hành. Thì mình mà đi trước đi một cái không được, mà đi sau cũng không được, mà mình phải tròn vẹn với cái đang là thôi, mà tròn vẹn với cái đang là mới gọi là niệm. Mà thực ra là không có niệm gì cả. Mình thường hay sử dụng cái chữ niệm đó nó sai đi, tại vì mình thường vì cái chữ niệm đó, mình ví dụ niệm Phật, niệm chú, niệm này niệm kia đó. Thì cái niệm đó nó gọi là niệm gọi là anusati, cho nó không phải là niệm cái niệm mà trong chánh niệm. Cái chánh niệm thì nó chỉ là đúng với là tròn vẹn với cái đang là thôi, mà cái đang là đó thì nó lại chạy đi. Cho nên là thí dụ như bây giờ nó như thế này cho nhiều để cái người đọc tin tức á, cái anh mà đọc tin tức trên đài, trên TV rồi đó chẳng hạn á, thì thường thường á là người ta không có cầm cái bảng để ta đọc, mà cái chữ nó sẽ chạy qua trước mặt á, thì anh đứng như vậy thì anh cứ đọc cái chữ đó, thành nó giống như là mà anh tập quen rồi, bây giờ anh nói như là anh nói tự nhiên vậy. Nhưng mà thực ra là anh đang đọc từng chữ nó chạy qua. Đó. Thành ra nếu như anh đọc nhanh quá để ra cái chữ trước, mà chữ trước nó chưa tới, và hoặc là anh cứ nhớ cái chữ trước thôi chứ anh không, mà thì anh không đọc được cái chữ kế. Mà anh đọc trước quá thì lại anh cũng mất cái chữ đang chạy qua. Do đó cái chánh niệm á là rất khó. Nhưng mà tại vì mình niệm cho nên nó mới thành khó. Chứ còn nếu mình để bình thường là thì lại được. Do đó trong chánh niệm á thì lại là cái tâm rất là bình thường, chứ không phải là quá cố gắng. Mà hệ mình cố gắng quá một cái thì nó lại bị dừng lại. Cái tâm mình nó đem nó hơi, tức là nó cái quá của nó là nó có hai cái. Ở giữa chánh niệm á thì một bên á là định, một bên là tinh tấn. Thì cái niệm á là nó lại nằm giữa. Cho nên nếu mà mình định quá một cái thì nó lại qua định mất. Mà mình mà thiếu cái niệm mà nó không thiếu, không đủ á thì nó lại trở qua thành là tinh tấn. Cho nên nó không phải là niệm nữa. Cho nên cái niệm á là cái mà thực ra là rất ít người hiểu đúng chữ niệm. Nên thầy không dịch là niệm nữa, mà thầy dịch là trọn vẹn với thực tại. Tinh tấn á thì thay vì người ta dịch là nỗ lực. Thành ra khi mình nói là nỗ lực niệm, đâm ra là mình cứ cố gắng mà niệm gì đó. Nhưng mà thực ra đó là tinh tấn là trở về với thực tại. Là bởi vì do khi cái tâm mình nó bị buông lung phóng dật, nó chạy đi ra ngoài, cho nên bây giờ mình phải trở về với cái thực tại. Thì cái đó là tinh tấn. Và khi mình trở về với thực tại rồi á thì bây giờ mình trọn vẹn với cái thực tại đang là. Thực tại mà thực tại đang là, chứ không phải là một cái thực tại mà nó đứng yên, nó đang diễn biến cho nên không phải đứng yên. Do đó là mình trọn vẹn với cái thực tại đang là đó. Và cái thứ ba là tỉnh giác, thì khi mà mình trở về trọn vẹn với thực tại đang là đó, thì đương nhiên là lúc đó mình sẽ là sáng suốt, không mê mờ trong cái thực tại đang là đó. Mà thực ra như vậy á là mình không làm gì cả. Mình không làm gì cả bởi vì cái tâm nó tự ứng ra. Ví dụ như khi mình đi thì cái tâm nó sẽ tự ứng ra để thấy đang đi một cách tự nhiên vậy thôi. Thì nó sẽ đúng về tín tấn niệm định tuệ. Nhưng mà nếu mình cố một cái gì đó quá đó thì nó lại mất cái quân bình đó liền. Mà khi mình cố đó là mình bị xen cái ý đồ của bản ngã vô, cho nên nó mới sai cái thực đi, nó sai về cái diễn biến thực của nó đi, cho nên mình không thuần pháp được. Thuần pháp tức là thuần pháp là giống như là nó đi đúng với cái dòng trôi chạy của pháp. Thì khi mà Đức Phật ngài nói là không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bậc lưu. Bậc lưu là giống như một cái dòng nước đang trôi chảy, dòng nước mà chạy xiết á thì gọi là bậc lưu. Thì bây giờ nếu mà mình mà muốn đi trước, mình muốn đi trước cái dòng nước đó thì là mình bị cuốn trôi nhanh hơn nữa. Nhưng mà nếu mình dừng lại là cũng không được. Dừng lại thì cũng được, mà bước đi tới thì cũng không được. Nhưng mà mình nếu mà cái người mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, tức là cái người mà trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái chỗ mà mình đang ở trên cái dòng sông đó, trên cái dòng nước đó, mình tròn vẹn với cái chỗ đó thì nó sẽ là trôi chạy đúng với cái dòng nước. Cho nên lúc đó nó là mới là nó mới thuần pháp.
Thưa sư phụ, cho con hỏi là trong kinh tạng Pali á thì mình nên hiểu đúng về nhân quả và nghiệp của chúng sanh nó như thế nào? Tại vì con gặp nhiều vị sư hiện nay có nghĩa là độ chúng rất nhiều, nhưng mà cuối đời y như bị ngồi xe lăn những năm cuối đời nó quá nhiều, thì cái đó có phải là vẫn phải trả nghiệp quả của mình hay không?
Về cái nghiệp á, thì Đức Phật Ngài cũng có nói là mình chỉ nên chiêm nghiệm cái nghiệp hay là cái nhân quả ngay nơi chính mình á, để mình hiểu ra. Còn á, là mình không nên suy nghĩ hay là giải thích nhiều về cái nghiệp, bởi vì nó cái nghiệp nó liên hệ đến cái sức mạnh của cái nghiệp này, rồi cái thời gian này, trả quả này. Thí dụ như mình có một cái vườn thì mình trồng nhiều thứ. Bây giờ cái mùa này mình trồng trọt nhiều thứ, nhưng mà lại tùy cái loại mình trồng trọt. Có cái mình trồng trọt á thì chỉ có 3 ngày là có thể là có kết quả rồi, nhưng mà có cái trồng trọt á là phải mấy tháng, nhưng mà có những cái trồng trọt á là phải mấy năm, thì khi đó nó mới có kết quả. Vì vậy cho nên là tùy theo trong cái đời sống hàng ngày của mình á, khi mà mình tạo nghiệp á, thì cái nghiệp á là cái nội dung của nó là nhận thức và hành vi. Cho nên á, tùy cái mức độ đúng hay sai của cái nhận thức, và tùy cái sức cái độ mạnh của cái hành vi, thì á nó sẽ có cái nhân quả nó khác nhau, tức là cái thì nó gần có cái xa, cái thì nó trong cái tiến trình tâm á, là cái tiến trình tâm nó có đầy đủ hay không. Nếu khi một cái tiến trình tâm đầy đủ thì cái quả nó sẽ khác, mà có những cái tiến trình tâm nó chưa đầy đủ thì nó đã hết rồi. Thí dụ như là mình nhìn một cái hoa, rồi mình đánh giá, rồi mình thích, rồi mình gì đó đủ thứ, thì lúc đó là một cái tiến trình tâm nó đầy đủ. Mà nó còn tùy cái đối tượng nữa. Ví dụ như cái đối tượng này là đối tượng rất là hấp dẫn, cho nên nó thu hút cái tâm mình nhiều hơn. Nhưng mà có những đối tượng mà nhiều khi mình chỉ nhìn phớt qua thôi, xong rồi thôi. Cho nên nó không có đủ thời gian, hoặc là nó không đủ duyên để mà mình có một cái phản ứng toàn bộ lên trên cái đối tượng đó. Do đó đó, trong cái nhân quả nó cũng có cái độ mạnh, độ yếu, độ dài, độ ngắn khác nhau của cái nhân quả. Vì vậy mà có thể là nhiều vị tu hành, nhưng mà cuối đời là đến cái lúc đó cuối đời nó lại gặp cái quả báo của một cái nghiệp nào đó phía trước. Thí dụ như một số cái điển hình ở trong kinh á, như là Ngài Chakkhupala, thì Ngài tu hành đến khi đắc đạo thì đồng thời cũng mù mắt luôn. Thì Đức Phật Ngài mới là biết cái kiếp trước của cái vị này đó, là hồi xưa làm thầy thuốc làm cho người ta bị mù mắt để trả thù gì đó, cho nên á bây giờ đó là đến cái khi mà đắc đạo quả mà vẫn bị mù mắt. Nhưng mà cái tu hành của vị này thì rất là tinh tấn, nhưng mà cuối cùng là bị mù mắt chẳng hạn. Hoặc là Ngài Mục Kiền Liên Moggallana đó, là Ngài là thần thông, trong Ngài là một vị mà thần thông quảng đại, nhưng mà Ngài là chết là do ăn cướp nó đánh tàn sát. Có một vị thì lại là đắc quả A-la-hán rồi, nhưng mà lại là đi khất thực, là luôn luôn là người ta cho đồ dở, đồ thiêu, đồ thúi thôi, chứ không khi nào mà được người ta cho ăn đồ ngon hết trơn, mặc dù là đắc quả A-la-hán rồi. Là do một kiếp nào đó đã phỉ báng một cái vị thánh, đại khái vậy. Thế cho nên là cái nghiệp đó, Đức Phật Ngài nói là nó thuộc về một trong những cái lĩnh vực mà Achintaya, tức là không thể nghĩ bàn, là không thể ngồi mà suy luận được. Mà bây giờ mình chỉ qua cái thực tế để mình học, qua tất cả những cái chúng quanh mình, qua trong đời sống của mình để mình học ra, để mình điều chỉnh nhận thức và hành vi thôi. Chứ còn là À, cái đó nó rất là vi tế. Nó vi tế mình có thể xem cái vi tế này đó, nó cũng giống như là những cái phản ứng hóa học á. Tức là cái chất này với chất kia, à, nó tương tác với nhau, nó tạo ra cái này cái kia gì đó, nó rất là phức tạp. Nhưng mà trong cuộc đời của một cái người á, giả sử như lúc này thì làm một cái điều thiện, nhưng mà ngay trong điều thiện nó lại khởi lên một cái tâm bất thiện. Rồi có khi mình làm điều bất thiện, nhưng mà nó lại khởi lên một cái tâm thiện. Nó khi thì thế này, khi thế kia, cho nên á, bởi vì những cái yếu tố mà mình làm đó, nó được kết hợp lại, nó tạo thành ra là một cái phản ứng như phản ứng hóa học đó. Kiểu như mà thầy thường hay ví dụ là trái mít đó. Trái mít, một trái mít nó non rồi nó lớn lên, thì á, nó vừa là cái những yếu tố nội tại của nó, những yếu tố nội tại của nó có sẵn trong đó, nhưng đồng thời á, nó cũng là tùy theo vào cái lúc trời mưa nhiều hay là nắng nhiều. Giả sử như có những cái trái cây mà mùa mưa cái nó ăn nó lạc cho nó không có ngọt, mùa nắng thì ăn ngọt hơn, nhưng mà mùa mưa thì nó là trái nó to hơn, còn mùa nắng thì trái nó nhỏ hơn. Thì trong đó là nó có những cái phản ứng hóa học mà cái đó trong đạo Phật gọi là trùng trùng duyên khởi, tức là cái duyên này với duyên kia duyên nọ nó kết hợp với nhau mà nó rất là phức tạp. Cho nên á là mình chỉ thấy thôi chứ còn á nếu mình cứ suy nghĩ mà tính toán thì không thể nào tính toán được, vì trong đó nó quá phức tạp. Nhưng mà có thể là đến một cái lúc nào đó, đến một mức độ giác ngộ cao với một cái tâm trong sáng nào đó như Đức Phật chẳng hạn, thì ngài có thể là nhìn một cái người, ngài thấy là cái người đó tại sao mà nó như vậy, thì ngài lại biết được là do cái kiếp trước là làm cái gì hay sao sao đó. Còn nếu mà mình mà chưa thấy được như vậy đó mà mình ngồi suy luận đó, là nó sẽ một trong những cái điều mà có thể làm cho người ta bị rối loạn thần kinh. Nếu mình cứ suy nghĩ về cái chuyện đó quá, nó sẽ làm cho mình rối loạn thần kinh.
Dạ thưa thầy, trước khi con hỏi câu hỏi này có gì sơ sót, xin thầy hỷ xả cho con. Là cái câu là đạo Phật diệt khổ, nhưng con có nghe nhiều cái cách giảng mà con không hiểu được như thế nào, xin thầy giải thích cho con. Nam mô.
Đạo Phật diệt khổ.
Dạ.
À. Đạo Phật á, thì Đức Phật ngài cũng có nói, ngài nói là tóm lại đó, thì cái giáo pháp của Như Lai đó là nói về khổ và sự diệt khổ vậy thôi. Thật ra tóm lại là chỉ có chừng đó thôi. Nhưng mà đều á là nhiều khi mình hiểu lầm, cho nên là mình sử dụng cái câu nói đó sai. Là cái khổ là nó có một cái nguyên nhân, mà cái nguyên nhân đó chính là mình tạo ra chứ không ai hết. Tức là cái khổ mà do cái thái độ nhận thức và hành vi của mình là chính. Cho nên á, cái khổ á, là chính là do mình tạo ra chứ không phải là do ai. Có thể là có những điều kiện xung quanh, nhưng mà cái điều kiện xung quanh đó thì tùy người. Thí dụ như bây giờ trời gió thì có người là trúng gió, nhưng mà ngược lại có người thì gió là rất là mát, rất là khỏe. Như vậy thì không thể mình đổ cho là gió là làm cho người ta bệnh, mà là do mình là người mình yếu cho nên mới bị trúng gió, chứ không phải là do gió. Bởi vì có người ta mình khỏe thì người ta ở giữa gió, ta càng mở cửa cho gió nó vào chừng nào thì càng mát chừng đó. À, do đó đó là cái khổ á, thì là chính là do mình tạo ra, do cái thái độ nhận thức và hành vi của mình tạo ra cái khổ, chứ không phải là bên ngoài. Bên ngoài đó thì là bên ngoài thì trường hợp thế này, tức là bên ngoài có những cái bên ngoài thì lại làm cho mình thấy là có hại, nhưng đồng thời nó cũng có lợi. Thí dụ như bây giờ bây giờ đang lũ, ở miền Trung đang lũ. Nhưng mà giả sử như ở miền Trung mà mấy năm liên tiếp mà không lũ đó, là người ta rất buồn. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có cái phù sa để mà, thành nó là chỉ có mấy năm mà không có phù sa mà nó trên trên đất mà nó có buồn rồi này kia mà nó xuống trong đồng ruộng á, thì mùa màng nó sẽ không không tốt. Bỏ phân nó cũng không bằng là cái phù sa mà nó chạy xuống. Cho nên á là nhiều khi là không có lũ á thì người ta lại buồn. Thì lũ á thì nó lại ngập, rồi có khi là trôi nhà trôi cửa đủ thứ, cho nên là họ lại thấy là khổ. Nhưng mà cũng do mình, tại mình nên là không biết xem cái địa thế như thế nào, cho nên mình làm nhà ở những cái chỗ mà nó bị khi lũ, cho lũ nó không có ý là phá nhà mình. Lũ là nó không có ý phá nhà như thế, nhưng mà do mình làm nhà cái địa thế sai. Cho nên là để có những cái vùng mà trên thế giới là bây giờ nó coi như là quét sạch luôn. Tại vì khi nước mà nó dâng cao lên á, thì bậc nguyên cả một cái vùng mà rất là trù phú bây giờ nó ngập trong nước. Nên là trong cái đại dương á, trong đại dương của mình á, là có nhiều nền văn minh dưới. Tức là do bị ngập, bây giờ nó lại xuống nằm dưới đáy biển á. Cho nên nó là cái chính yếu á, mà Đức Phật Ngài nói đó, thì nó cũng có những cái yếu tố ngoài bên ngoài. Nhưng mà cái yếu tố chính của đau khổ lại là do thái độ, nhận thức và hành vi của mình là chính. Cho nên mình biết điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình đó, thì mình thoát ra được cái khổ đó. Cho nên cái khổ là có cái nguyên nhân, mà nguyên nhân lại là hầu hết cái nguyên nhân là nội tại. Thế có những cái mình thấy là ngoài lai, chẳng hạn như mình sinh ra vô một cái chỗ mà toàn chiến tranh không, cho nên mình sống rất là cực khổ. Nhưng mà theo đạo Phật á, thì mình mà sinh ra đó, mình sinh vào cái chỗ đó đó, là cái chỗ đó gọi là y báo. Cái chỗ đó là y báo, tức là cái nghiệp của mình á, nó phải sinh vào cái chỗ đó, hay là sinh vào cái gia đình đó, hay là sinh với cái người đó, để mà trả cái, để mà do cái mối quan hệ giữa nghiệp với nhau. Cho nên bây giờ phải sinh vào trong cái xã hội như vậy, sinh vào trong cái gia đình như vậy, sinh vào trong một cái chỗ làm như vậy, chẳng hạn, là cái đó cũng có cái y báo. Tức là trong cái nghiệp của mình đó, nó có hai cái mà trả quả. Trả quả trên bản thân mình đó, gọi là chánh báo, và trả quả trên cái chỗ mình ở đó, trên cái môi trường của mình ở đó, thì gọi là y báo. Đó. Vì vậy mà cái khổ đó, cái chính đó, dù là y báo hay chánh báo đó, thì cái chính vẫn là do cái nghiệp của mình mà ra. Nói là thoát khổ, nhưng trên thực tế đó là thoát ra cái nguyên nhân sinh ra khổ, chẳng phải là thoát khổ. Vì cái khổ đó, nó chỉ là cái quả thôi, mà cái nhân mình tạo đó mới là chính. Chính cái nhân mình tạo ra cái quả đó. Cho nên bây giờ là mình phải thay đổi cái nhân, chẳng phải là thay đổi cái quả. Thành nên nếu như mình nói là thoát khổ mà theo cái nghĩa là thoát ra cái quả thì là trật. Mà nếu mà mình muốn thoát khổ là phải thoát ra cái nhân tạo ra khổ thì mới là thoát khổ được. Thí dụ như bây giờ một em học sinh do thiếu chăm chỉ học hành, cho nên bây giờ là bị điểm thấp, hay là bị phạt, hay là bị ở lại lớp gì đó, thì đó là cái quả. Thì bây giờ em này muốn học giỏi thì phải thay đổi cái nhân, tức là phải chăm chỉ học hành, phải gì đó, thì cái đó nó mới thay đổi được cái quả đó. Chứ còn không phải là bây giờ mình thì mình thường hay là làm sai, rồi bây giờ có cái kết quả, rồi giờ mình là sợ cái kết quả đó, cho nên mình, mà bây giờ sợ kết quả mà mình đâu không biết gì cả. Do đó mình cầu xin Bồ Tát, cầu xin Phật, cầu xin thần linh, cầu xin đủ thứ để mà làm sao để cho mình đừng có bị cái quả đó. Cũng như cái em học sinh nó đã học dở rồi, thì không có siêng năng học tập, rồi bây giờ là bị điểm thấp. À, thì thay vì là phải chịu cái điểm thấp đó để mà lo thay đổi cái cách học hành của mình, thì lại là muốn thay đổi cái điểm thấp cho thành điểm cao thôi. Thì muốn thay đổi cái quả như vậy không được. Mà nếu như thay đổi cái mình muốn thay đổi như vậy ấy, thì nó mới sinh ra là tham nhũng. À, cho nên á, mình biến Phật Thánh thành tham nhũng hết. Bởi vì mình phải cúng cúng cho Phật Thánh, rồi mình cầu nguyện Phật Thánh thế này thế kia, rồi mình hối lộ cho Phật Thánh để Phật Thánh tha tội cho mình. Kiểu đó là không được. Mà mình phải thay đổi cái nguyên nhân. Thì còn á, tại sao Đức Phật nói là Như Lai chỉ nói khổ và thoát khổ? Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mình không có tạo ra cái nhân để mà gặt cái quả khổ thì cuộc đời này nó là thiên đàng rồi, nó là niết bàn rồi, cho nên không có khổ gì cả. Mà cái khổ cho mình đừng có tìm niết bàn, đừng có tìm cái gì mà cao đẹp gì hết trơn á, tại vì cái cao đẹp nó có sẵn hết rồi, chỉ có tại vì mình nhận thức sai và hành vi sai cho nên nó mới sinh ra khổ thôi. Vậy thì bây giờ mình phải điều chỉnh cái nhận thức và hành vi đó thì nó hết khổ. Như vậy thì đúng là chỉ có thoát khổ thôi. Nhưng mà mình lại hiểu sai cho nên mình cứ muốn cố gắng làm sao mà để cho đừng có khổ, nhưng mà lại không có chuyện cái nhân mà lại là muốn chuyện cái quả thôi, thì là không đúng. Thế còn thoát khổ là đúng chứ không phải là sai. Thì có một cái đạo sĩ đó tên là Kassapa. Ông đạo sĩ đó ông đến hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, có phải mục đích tu hành dưới sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn á là để mà thoát khổ hay không? Thì Đức Phật ngài là trả lời là không. Thì ông rất là ngạc nhiên, tại vì chính Đức Phật nói là Như Lai chỉ có nói khổ với là thoát khổ thôi. Nhưng mà khi ông hỏi như vậy là cái ý ông này lại là nghĩ rằng là bây giờ tu sao mà để cho hết khổ. Tu sao mà để cho hết khổ là sai. Mà bởi vì cái khổ đó là cái nhân quả, để qua cái nhân quả đó mình mới học ra cái bài học điều chỉnh nhận thức của hành vi. Thì như vậy á, do cái quả sai nó mới đưa đến khổ. Thì qua cái khổ đó mình học để mình điều chỉnh lại, đừng có cái sai nữa, đừng có nhận thức của hành vi sai nữa, thì nó sẽ không sinh ra cái khổ đó nữa. Ví dụ như em học sinh đó bây giờ hàng ngày là học tập rất là tốt, thì là sau là điểm cao lên thôi. Thành ra có, nhưng mà được không hiểu theo cái nghĩa mà như ông này nghĩ là cứ tu là để mà làm sao mà thoát khổ thôi. Nhưng mà trong cái thoát khổ của đạo Phật á, là phải thấy ra được nguyên nhân và không tạo ra cái nhân để mà sinh ra khổ nữa thì nó không có khổ. Thì mà cái cuộc đời này á, không phải là khổ, mà chính mỗi người tạo ra cái khổ cho chính mình thôi, chứ không phải là cuộc đời là khổ.
À, cảm ơn sư phụ nãy trả lời câu kia, và con có một câu khác con muốn hỏi, đó là những chướng ngại của những người trí thức mà khi hành thiền là gì? Ví dụ tự nhiên mình học ở ngoài đời á, nó nhiều quá thì nghĩ nhiều, tò mò nhiều, thu lượm quá nhiều, rồi cứ tự nhiên mình so đo những kiến thức này kiến thức kia. Và sư phụ cho lời khuyên về đề mục thiền mà dành cho những người đó thế là nó là gì để mình được định tâm khi mình hành thiền ạ?
Cái kiến thức á, nó có hai loại kiến thức. Một cái loại kiến thức á, là do trải nghiệm thực mà thấy ra thực, thì cái kiến thức đó gọi là tri kiến. Gọi là tri kiến, tức là kiến thức, nhưng mà cái kiến thức nó do tri kiến mà ra. Mà tri kiến có nghĩa là trải nghiệm thực á. Tri kiến tức là có thấy thực, nghe thực, chẳng phải là mình là mình chỉ có một cái loại kiến thức là cái thông tin mà mình chỉ thu vô thôi, cho mình cũng thấy thật. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái hoa mà cái hoa cúc màu vàng ở đây thì như vậy là mình có thấy thật. Còn bây giờ thầy nói là cái núi Ngự Bình ở Huế thì chỉ có người nào mà có thấy cái núi Ngự Bình á thì mới là biết thật. Còn cái người còn mà người mà không thấy núi Ngự Bình á thì lúc đó là chỉ thu vô một cái kiến thức, mà kiến thức đó là kiến thức ảo, kiến thức giả chưa phải là thật. À, cho nên trong kiến thức nó có hai loại kiến thức, là một loại kiến thức là qua trải nghiệm thực, và một loại kiến thức là mình chỉ mới thu thập cái thông tin thôi, cho chưa mình chưa có cái trải nghiệm thực. Thì cái kiến thức mà có trải nghiệm thực á thì nó có thể giúp cho mình nhiều chuyện, có thể giúp cho mình. Nhưng mà cái kiến thức mà mình chỉ thu lượm theo cái thông tin mà mình chưa có thực á thì cái thông tin đó có thể làm nhiễu loạn mình. À, nên nhiều người học kinh nhiều quá. Tại sao trong thời Đức Phật á có nhiều vị là chỉ nghe một câu kệ của Đức Phật thôi thì đã đắc đạo quả rồi. Mà đã đắc đạo quả rồi á thì lúc đó là cái vị đó cứ sống với cái thực hoàn toàn, chứ không cần phải nghe thêm Phật nói gì nữa. Thậm chí là khi cái vị đó đắc đạo quả rồi thì Đức Phật lại nói là hãy đi chứ đừng có ở lại đó làm gì, cứ đi để mà chia sẻ cái sự thật đó với người khác, để chỉ ra cho người khác thấy ra cái thực đó. À, thì như vậy á là các vị đó người ta đi đó là họ chỉ chia sẻ cái tri kiến thực, chứ không phải là chia sẻ cái thông tin mà Đức Phật ngài nói. Bởi vì những cái thông tin mà Đức Phật ngài nói đó thì nó rất thực đối với Đức Phật, nhưng mà đối với người chưa thấy gì hết đó, thì là đó là một thông tin ảo. À, thí dụ như thầy nói núi Ngự Bình, mà nói núi Ngự Bình á chắc cũng là cũng tuy đó, ví dụ như có người thì thấy núi Ngự Bình đại khái thì thôi, nhưng mà cũng có người là ở trong cái núi Ngự Bình đó là biết rõ từng cái thông, từng cái loài cọ gì ở đó, mùa nào thì cái hoa gì nó nở ở dưới mấy cái cọ đó, người ta thấy rất là rõ. Đó, thì cái kiến thức mà rõ qua trải nghiệm mà của cái tri kiến cái chân thực á thì cái đó là tốt, nó có hữu ích cho cái việc tu tập của mình. Còn những kiến thức mà kinh điển mà nó quá nhiều á, có nhiều vị là lý luận rất là hay, nói có không không rồi rất là hay, nhưng mà trên thực tế đó thì khi đụng chuyện á thì nó không có không không chút nào hết trơn. Đụng chuyện là nó tham sân si rồi đủ thứ. Thì cái đó nó cái đó là cái những cái thông tin mà mình học vô rất là nhiều, nhưng mà thực tế là nó lại không có, thì nó là trở ngại, cho nên lúc đó người ta gọi là sợ tri chướng. Còn cái phiền não chướng á, cái phiền não chướng chính là những cái mà mình lại sợ đắc được. Nhiều khi mình đạt được cái này, mình đạt được cái kia, nhưng mà rồi á chính vì cái đạt được đó nó làm cho mình trở ngại. Cho nên khi mà thầy mới xuất gia vô tu đó thì cũng có nhiều cái mà hấp dẫn mình để mà mình học á. Ví dụ như là học để mà đạt được những cái khả năng này, khả năng kia gì đó. Nhưng mà nếu mình thích cái á mà mình đi vô mà luyện cái đó thì mình bị kẹt vô đó. Mình bị kẹt vô cái cho nên mình không có tiến bộ được nữa. Thì do đó đó mà có những cái sợ tri và sợ đắc á, là nó làm chướng ngại cho cái sự tu tập của mình. Thì trong đạo Phật á thì chỉ sử dụng cái phần sáng mà mỗi người sẵn có. Đức Phật nói là mỗi người sẵn có một cái tâm, mà cái tâm đó là chói sáng, Pavasara Chitta, là cái tâm đó là chói sáng. Mà tất cả những cái mà nó làm cho cái tâm chói sáng đó nó bị che lấp bởi những triền cái, hay là bị trói buộc bởi những kiết sử, hay là bị ô nhiễm bởi những cái phiền não, thì là tại do những cái đó, mà cái đó là do bạn ngã tạo ra, cái ảo tưởng tạo ra, cho nên nó mới che lấp đi. Còn đó, còn bây giờ mà buông những cái đó đi để mà trở về lại được với cái tâm mà vốn đó là thanh tịnh trong sáng đó, thì nó rất là tự nhiên, rất là thoải mái. Làm gì cái tâm nó vẫn là từ chói sáng, mà trong cái tâm từ chói sáng đó thì nó có đầy đủ yếu tố hết, tín tấn điểm định tuệ gì tất cả nó có trong đó hết. Cho nên nhiều khi tự nhiên lại tốt hơn là mình cố ý, là bởi vì cái trong cái từ tánh của mình trong cái tâm của mình vốn nó có những yếu tố để nó ứng ra một cách tự nhiên. Nhưng mà bởi vì mình cố ý theo ý mình cái, cho nên nó là cái tự nhiên nó mất đi. Thí dụ như bây giờ do là một cái người đó là trời ở bên cái nhà bị cháy, cái tự nhiên họ phóng ra ngoài cửa, thì là bình thường là không thể nào mà phóng ra cái cửa đó được. Nhưng mà trong khi nhà cháy rồi thì tự nhiên cái bản năng, cái khả năng nó nhảy ra không sao cả. Nhưng bây giờ nếu mà cái người đó mà cố ý nhảy ra đó, thì chưa chắc nó đã là nhảy ra một cách tốt đẹp như vậy. Vì vậy cho nên là cái mà nhiều khi cái sợ tri và sợ đắc mà nó đi trước đó, nó làm cho trở ngại cái mà cái tâm nó vốn là trong sáng sẵn. Do đó mà trong đạo Phật á, là phải có tâm xả, tâm phải thường là buông xả để cho nó trong sáng. Tại mình nhiều khi mình thiếu cái tâm xả đó, thì bởi mình cứ bị cái này cái kia nó cứ trói buộc mình, nó cứ che lấp mình, nó làm cho tâm mình nó trở nên phiền não, nó trở nên đau khổ. Rồi bây giờ mình nghỉ 15 phút rồi trở lại.